Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam ghi nhận kỷ lục ca nhiễm COVID-19 mới thường nhật trong đại dịch. Nhóm nhà báo độc lập Việt Nam đối diện thêm cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước. Cảnh sát Hồng Kông đột kích tòa soạn Apple Daily theo luật an ninh quốc gia. Và Tổng thống Biden hỏi thẳng Tổng thống Putin về chuyện tấn công mạng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam hôm 16 tháng 6 ghi nhận 423 ca nhiễm virus corona, con số cao chưa từng có về lượng ca nhiễm mới trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây hơn một năm. Hầu hết số ca lây nhiễm mới được ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của quốc gia, và tỉnh Bắc Giang ở miền Bắc, nơi có các khu công nghiệp và các công ty công nghệ toàn cầu, theo Bộ Y tế Việt Nam. Con số này được cho là cao gấp 10 lần so với lúc đỉnh dịch lần thứ nhất hồi năm ngoái. Bắt đầu từ cuối tháng 5, Việt Nam lần đầu tiên có số ca nhiễm mới thường nhật trên 400 người. Hôm 15 tháng 6, con số ca nhiễm được ghi nhận trên cả nước là 402, cũng chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Giang. Còn ngày 17 tháng 6, có tổng cộng 379 ca nhiễm mới được ghi nhận. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đến nay đã vượt 12.000, với số lượng người tử vong vì virus này là 61 theo thống kê của Bộ Y tế. Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát tồi tệ nhất trong bối cảnh các biến chủng mới của virus corona đang hoành hành trên toàn thế giới cũng đã xâm nhập vào Việt Nam. Đây là đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng và hơn một nửa tổng số ca nhiễm được phát hiện trong đợt bùng phát mới bắt đầu từ cuối tháng 4. Trong làn sóng bùng phát mới, các nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử cho các công ty công nghệ toàn cầu như Apple và Samsung ở Bắc Giang bị hoạt động dưới mức công suất thông thường, đe dọa tới sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, theo Reuters. Còn chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 6 quyết định kéo dài việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 2 tuần nhằm khống chế đợt bùng phát mới. Việt Nam mới chỉ tiêm phòng ít nhất một liều vaccine cho hơn 100 dân số, một trong những tỷ lệ thấp nhất trong khu vực. Và chính phủ Hà Nội đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vaccine cũng như vận động dân chúng và các tổ chức trong và ngoài nước đóng góp vào quỹ vaccine quốc gia mà Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động hồi tháng trước. Chính phủ Việt Nam cũng đang cấp tốc đàm phán việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine trong nước. Được biết, một công ty trong nước đã thương lượng để được chuyển giao công nghệ từ một nhà sản xuất vaccine của Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam đang xúc tiến đàm phán với đối tác của Nhật Bản để sớm tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cũng như ký thỏa thuận với Nga để đóng ống vaccine Sputnik V từ tháng 7 năm nay.
Việt Nam vừa đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới thúc đẩy chuyển giao sớm vaccine trong chương trình COVAX và chuyển giao công nghệ để Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine của khu vực. Đề nghị được Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, Tiến sĩ Takeshi Kasai, vào ngày 17 tháng 6, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Tại cuộc họp, ông Vũ Đức Đam cũng khẳng định Việt Nam quyết tâm và nỗ lực đẩy nhanh triển khai chiến lược tiêm vaccine nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có đến 2% dân số được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, một tỷ lệ được xem là thấp nhất trong khu vực. Trong khi đó, tình trạng lây lan và bùng phát đợt dịch mới bắt đầu từ cuối tháng 4 đang trên đà gia tăng và gây lo ngại. Trong hai ngày qua, Việt Nam liên tục ghi nhận số người nhiễm kỷ lục tính từ đầu đại dịch, với 423 ca trong ngày 16 tháng 6 và 515 ca trong ngày 17 tháng 6. Việt Nam nằm trong số các quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới cam kết cung cấp miễn phí 39 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để đảm bảo tiêm chủng cho 20% dân số thông qua chương trình COVAX. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 2 triệu rưỡi liều vaccine qua cơ chế này. Đây là một phần trong tổng số 4,1 triệu liều mà COVAX cam kết cung cấp cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Số lượng vaccine còn lại sẽ được chuyển đến Việt Nam vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Ngoài chương trình COVAX, Việt Nam cũng tự đặt mua trực tiếp vaccine ngừa COVID-19 từ các nước và tự sản xuất vaccine trong nước, dự kiến sẽ được sử dụng trong năm 2022. Và theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 13 tháng 5 là nhằm để có thể chủ động nguồn vaccine và đảm bảo nguồn cung và an ninh y tế.
Các nhà báo độc lập của nhóm báo sạch hiện đang bị giam giữ để điều tra trước cáo buộc bôi nhọ xúc phạm các lãnh đạo đảng, có thể đối mặt với một cáo buộc nữa nghiêm trọng hơn là làm lộ bí mật nhà nước, theo truyền thông trong nước đưa tin hôm 16 tháng 6. Bốn thành viên của nhóm báo sạch từng gây tiếng vang ở Việt Nam vì các bài viết chống tham nhũng, hồi tháng 5 bị cơ quan an ninh điều tra thành phố Cần Thơ đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Hôm 16 tháng 6, Viện kiểm sát nhân dân của thành phố này đề nghị công an thành phố Cần Thơ điều tra bổ sung thêm sau khi công an cho biết hành vi của các bị can có dấu hiệu phạm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự, theo truyền thông trong nước. Trang báo sạch được lập trên mạng xã hội Facebook và từng có 100.000 người theo dõi đã bị đóng lại ngay sau khi nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái. Hơn 4 tháng sau đó, ba thành viên còn lại gồm Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo cũng bị Công an Cần Thơ bắt giữ và khởi tố cùng với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Dẫn nguồn tin của Công an Cần Thơ, báo Công an Nhân dân cho biết cơ quan điều tra đã thu thập 31 bài viết liên quan đến thành phố Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên trang Facebook. Theo cơ quan điều tra, nhà báo Hữu Danh thừa nhận các bài viết phản ánh là sai sự thật. Còn theo Vietnamnet, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà hộp thư điện tử của các bị can 9 văn bản liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải và Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Vụ án Hồ Duy Hải gây tranh cãi trong công chúng ở Việt Nam khi nhiều người cho rằng tử tù này bị kết án trong một quy trình thiếu minh bạch. Vụ việc Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng gây tranh cãi trong công luận khi chính quyền cách chức hiệu trưởng và bắt giữ một giảng viên của trường sau khi giảng viên này tố cáo một bí thư tỉnh đạo văn để làm luận án tiến sĩ. Cơ quan điều tra cho rằng các văn bản mà họ phát hiện và thu giữ tại nhà và từ hộp thư điện tử cũng như nhóm chat của các thành viên nhóm báo sạch có đóng dấu mật và tối mật, trong khi các tài liệu khác không đóng dấu mật nhưng có nội dung ghi là mật. Theo Công an Nhân dân, cơ quan điều tra nhận định rằng các bị can có dấu hiệu của hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Vụ bắt giữ nhóm báo sạch bị các tổ chức quốc tế, trong đó có Ủy ban Bảo vệ Ký giả và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, lên án. Chính phủ Mỹ hồi tháng 4 cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại đối với vụ bắt giữ các nhà báo này và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người đang bị giam giữ bất công ở quốc gia Đông Nam Á.
Hơn 600 thành viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vừa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong tuần qua. Trang tin của Bộ Y tế dẫn thông tin từ Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết hôm 15 tháng 6. Tin cho hay các nhà ngoại giao nước ngoài được tiêm chủng trong 4 buổi, từ ngày 9 cho đến ngày 10 tháng 6, và các buổi tiêm chủng đều diễn ra thuận lợi và không có phản ứng nghiêm trọng nào xảy ra. Tất cả đều phải khai báo y tế và được khám sàng lọc trước khi tiêm. Nhân viên ngoại giao nằm trong số 11 đối tượng được Việt Nam ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 đầu tiên, bên cạnh các nhóm như nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội, người trên 60 tuổi hoặc người mắc bệnh mãn tính, v.v. Tính cho đến ngày 10 tháng 6, khoảng 1,42 triệu liều đã được sử dụng tại Việt Nam, tương đương với 1,47 liều trên 100 dân số. Đây được xem là tỷ lệ thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trước tình trạng này, nhiều tổ chức doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đề nghị chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức công ty tư nhân mua vaccine ngừa COVID-19 và tự tiêm chủng cho nhân viên của họ giữa bối cảnh Việt Nam đang vật lộn chống chọi với đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Hoa Kỳ thực hiện vào ngày 21 và 22 tháng 5 tại Hà Nội, có đến 88% người được hỏi cho biết họ hoặc công ty của họ sẽ tự nguyện trả tiền để được tiêm vaccine COVID-19 tại đây. Tính cho đến tối 17 tháng 6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.150 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến hơn 500 ca được phát hiện chỉ trong ngày 17 tháng 6. Trong khi đó, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, tính đến nay, các cán bộ, nhân viên ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài đều đã được tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép như Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik hay Sinovac. Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ phối hợp với Tổng cục Quản lý Thị trường của Việt Nam và hãng dược Pfizer để tập huấn cho lực lượng quản lý thị trường phân biệt giữa vaccine ngừa COVID-19 thật và giả. Truyền thông Việt Nam cho biết, cơ quan của Mỹ đã chia sẻ công tác điều tra liên quan đến trang thiết bị, vật tư y tế và tình trạng buôn bán vaccine COVID-19 giả trên toàn cầu. Hãng dược Pfizer của Mỹ cũng hướng dẫn cho lực lượng quản lý thị trường Việt Nam phân biệt các sản phẩm, vaccine thật và giả, thông qua việc nhận biết, quy cách, đóng gói sản phẩm và các đặc điểm an ninh khác. Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã đưa ra cảnh báo người dân và doanh nghiệp tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và không an toàn. Cảnh báo được đưa ra khi Việt Nam đang thiếu nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 giữa bối cảnh làn sóng dịch mới đang bùng phát mạnh và lây lan ra nhiều tỉnh thành. Một số tổ chức và cá nhân đang tự tiếp cận nguồn vaccine của các hãng sản xuất hoặc mua lại ở những nơi có vaccine dư thừa. Tính đến tối 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 11.635 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 8.000 ca mới ghi nhận kể từ đợt dịch bắt đầu vào ngày 27 tháng 4. Pfizer là hãng dược đầu tiên của Mỹ nhận cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Vaccine của hãng này vừa được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 12 tháng 6. Trước đó, Việt Nam đã phê duyệt các loại vaccine AstraZeneca của Anh, Sputnik của Nga và Sinopharm của Trung Quốc.
Cảnh sát Hồng Kông hôm thứ Năm 17 tháng 6 điều 500 nhân viên đến khám xét máy tính và sổ ghi chép của các phóng viên tại tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily. Đây là trường hợp đầu tiên mà phía nhà chức trách nói rằng các bài báo có thể đã vi phạm luật an ninh quốc gia. Vào lúc rạng sáng, cảnh sát bắt giữ 5 người nắm chức vụ điều hành của tờ báo và sau đó người ta nhìn thấy các viên cảnh sát ngồi trước máy tính trong tòa soạn sau khi họ tiến vào với lệnh tịch thu các tư liệu để làm báo, bao gồm cả điện thoại và máy tính xách tay của các phóng viên. Cuộc đột kích là đòn mới nhất giáng vào ông trùm truyền thông Jimmy Lai, chủ của tờ báo này và cũng là một người liên tục chỉ trích Bắc Kinh. Tài sản của ông đã bị phong tỏa theo luật an ninh và ông đang bị án tù vì tham gia vào các cuộc tụ tập bất hợp pháp. Quan chức an ninh John Lee gọi tòa soạn báo là hiện trường vụ án và cho biết là hoạt động này nhằm vào những người sử dụng nghề báo như là một công cụ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Các phát biểu của ông Lee làm dấy lên sự lo ngại về quyền tự do báo chí ở Hồng Kông. Ông Lee không đi vào chi tiết về hàng chục bài báo mà cảnh sát nói là họ đang nhắm tới, nhưng cho biết 5 người đã bị bắt vì âm mưu lợi dụng công việc báo chí để kích động các lực lượng nước ngoài áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Hồng Kông và Trung Quốc. Những nhà báo bình thường thì khác với những người này, chớ có thông đồng với họ, ông nói với các phóng viên. Hãy làm công việc báo chí của các bạn một cách tự do tùy thích theo đúng quy định của pháp luật, miễn là các bạn đừng có mưu đồ gì hoặc có bất kỳ ý định nào vi phạm luật an ninh quốc gia, ông nói. Cảnh sát cũng phong tỏa số tài sản trị giá 18 triệu đô la Hồng Kông tương đương với 2,32 triệu đô la Mỹ thuộc sở hữu của 3 công ty có liên hệ với Apple Daily và nói rằng cuộc đột kích không nhằm vào ngành truyền thông nói chung. Trong một bức thư gửi đến độc giả, Apple Daily nói rằng họ là nạn nhân của một cuộc tấn công có chủ đích của chế độ, nhưng các nhân viên của tòa báo sẽ tiếp tục trung thành bám trụ và chiến đấu đến cùng. Cảnh sát thu giữ 38 máy tính mà các phóng viên của tòa báo đã sử dụng, Apple Daily cho biết. Nhật Bản hôm thứ Năm 17 tháng 6 nói rằng ý đồ quân sự của Trung Quốc không hề rõ ràng và việc các lực lượng vũ trang của nước này gia tăng nhanh chóng là điều hết sức đáng quan ngại. Nhật Bản cho rằng tình hình đó đòi hỏi châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia châu Á khác phải hợp tác để đương đầu với Bắc Kinh. Trung Quốc đang tăng cường năng lực quân sự rất nhanh và chúng tôi không biết chắc ý đồ của Trung Quốc là gì, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói trước Tiểu ban An ninh và Quốc phòng của Nghị viện châu Âu. Và chúng tôi đang quan ngại sâu sắc về điều này, ông nói qua đường truyền video. Hôm thứ Hai, 14 tháng 6, các nhà lãnh đạo NATO lần đầu tiên nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc mang lại những thách thức mang tính hệ thống. Chuyến công du 8 ngày vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến châu Âu tập trung vào việc tập hợp sự ủng hộ cho một chiến lược của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc. Phái bộ ngoại giao của Trung Quốc tại EU đã phản đối NATO và nói rằng họ cam kết thực thi chính sách quốc phòng có tính phòng vệ. Ông Kishi nói với các nhà lập pháp EU rằng các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc quyết định của nước này tăng ngân sách quốc phòng lên gấp 4 lần so với mức của Nhật Bản và việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông là những điều cần phải được theo dõi đầy cảnh giác để gìn giữ hòa bình. Ông nói họ đang tăng ngân sách quốc phòng của họ lên thêm rất nhiều, cộng đồng quốc tế phải đoàn kết, có cùng một tiếng nói để tiếp cận với Trung Quốc. Vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đồng thời kêu gọi Bắc Kinh giải thích vì sao Trung Quốc cũng đang nhanh chóng phát triển lực lượng không quân, hiện lớn thứ ba trên thế giới theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với số lượng tàu chiến và tàu ngầm nhiều hơn Hoa Kỳ, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới theo dữ liệu của Hoa Kỳ dựa trên diễn biến năm 2019. Trung Quốc cũng có hơn 1.250 tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km, tầm bắn xa hơn Hoa Kỳ. Dữ liệu của Mỹ cho biết Mỹ không có tên lửa hành trình phóng từ mặt đất sau khi ký các thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga mà Trung Quốc không phải tuân theo.
Hôm thứ Năm 17 tháng 6, ba phi hành gia Trung Quốc bay lên một trạm vũ trụ chưa lắp ráp xong. Đây là chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2016. Với chuyến bay này, Trung Quốc gia tăng sự hiện diện của họ trên quỹ đạo gần trái đất, đồng thời thách thức vai trò đầu tàu của Mỹ trong không gian quỹ đạo. Các phi hành gia Trung Quốc bay bằng tàu Thần Châu 12 tới mô-đun mang tên Thiên Hà, sẽ là khoang sinh học của trạm vũ trụ Trung Quốc. Phi hành đoàn này sẽ sống trên Thiên Hà trong 3 tháng, là quãng thời gian dài nhất trên quỹ đạo thấp quanh trái đất của người Trung Quốc tính đến nay. Trạm vũ trụ của Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022, sẽ là trạm duy nhất thay thế trạm vũ trụ quốc tế ISS do Mỹ đứng đầu, đã hoạt động 2 thập niên và có thể ngừng hoạt động vào năm 2024. Các đối tác chủ chốt tham gia vào ISS là Mỹ, Nga, Nhật Bản, châu Âu và Canada. Nếu ISS ngừng hoạt động, Trung Quốc sẽ là nước duy nhất điều hành một trạm vũ trụ còn đang hoạt động. Điều đó có khả năng mang lại cho Bắc Kinh sức mạnh to lớn hơn trong việc định hình các tiêu chuẩn và quy định trong tương lai đối với không gian gần trái đất, là nơi vốn đã có đầy các vệ tinh của Trung Quốc. Ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi chưa xem xét đến việc có các phi hành gia quốc tế tham gia cùng, nhưng việc họ tham gia trong tương lai là điều sẽ được đảm bảo, Zhou Jianping, nhà thiết kế trưởng của chương trình không gian có con người của Trung Quốc cho biết. Tôi biết rằng nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn của họ về vấn đề này, ông Zhou nói với các phóng viên nước ngoài tại bãi phóng Thần Châu ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Thần Châu 12 là phi thuyền thứ 3 trong số 11 phi thuyền bay vào không gian. 4 trong số đó sẽ có phi hành đoàn, là điều cần thiết để hoàn thành trạm vũ trụ đầy đủ chức năng đầu tiên của Trung Quốc. Việc xây lắp đã bắt đầu vào tháng 4 với vụ phóng Thiên Hà, một mô đun dạng hình trụ lớn hơn một chiếc xe buýt một chút. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 6 hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy thế nào nếu ai đó tấn công tin tặc vào đường ống dẫn dầu của Nga để đòi tiền chuộc. Một câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm trong cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga. Câu hỏi này liên quan đến vụ tấn công tin tặc hồi tháng 5, khiến hệ thống ống dẫn dầu Colonial Pipeline của Mỹ ngưng hoạt động vài ngày, ảnh hưởng đến nguồn cung ứng xăng dầu tại bờ đông của nước Mỹ. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của họ tại Geneva và Thụy Sĩ mang tính chuyên nghiệp hơn là thân thiện. Đôi bên cho biết đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận cấp thấp về an ninh mạng và kiểm soát vũ khí, cũng như cho đại sứ trở lại sứ quán tại thủ đô hai nước. Nhưng họ không che giấu những cách biệt trong các vấn đề như nhân quyền hay không gian mạng. Ông Biden nói nếu nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny mà Nga đang giam cầm bị thiệt mạng, thì Nga sẽ lãnh hậu quả tai hại. Washington cũng yêu cầu Moscow truy quét các cuộc tấn công tin tặc đòi tiền chuộc xuất xứ từ lãnh thổ của Nga. Một giới chức cao cấp của Mỹ cho biết cuộc họp giữa ông Putin và ông Biden kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Dù nói rằng không đưa ra đe dọa nào đối với ông Putin, nhưng ông Biden cho biết đã nêu câu hỏi giả dụ với nhà lãnh đạo Nga về hiểm họa của các cuộc tấn công tin tặc. Tôi nhìn thẳng ông ấy và hỏi ông cảm thấy thế nào nếu tấn công tin tặc đòi tiền chuộc nhắm vào đường ống dẫn từ các giàn khoan dầu của ông. Ông ấy nói đó sẽ là một vấn đề, Tổng thống Biden cho báo giới biết tại cuộc họp báo riêng lẻ. Họp báo riêng sau hội nghị thượng đỉnh thay vì họp báo chung cũng là một chỉ dấu cho thấy căng thẳng giữa hai nước. Ông Biden cho hay đã bảo với ông Putin rằng cơ sở hạ tầng quan trọng là vùng cấm đối với các cuộc tấn công mạng. Vẫn theo lời ông, danh sách vùng cấm ấy bao gồm 16 lĩnh vực, nhưng ông không nêu rõ chi tiết. Phát biểu với báo giới trước đó, ông Putin tỏ ra không mặn mà lắm với chuyện nhượng bộ, bác bỏ quan ngại của Washington về vụ ông Navalny, về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga gần biên giới phía đông của Ukraine và về nhận xét của Mỹ cho rằng các cá nhân Nga không rõ danh tính đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào Mỹ. Ông Putin, 68 tuổi, mô tả ông Biden, 78 tuổi, là một đối tác xây dựng và kinh nghiệm. Ông Putin cho hay đôi bên hiểu rõ nhau nhưng không có tình hữu nghị, chỉ là một cuộc đối thoại thực dụng về quyền lợi của hai nước. Ông Biden cho biết đã bảo với ông Putin rằng chúng ta cần một số quy luật căn bản mà đôi bên có thể tuân thủ. Trong một thông cáo chung được công bố sau cuộc họp báo, hai bên nói rằng cuộc họp cho thấy họ có thể đạt tiến bộ trong các mục tiêu chung ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng. Mỹ và Nga sẽ có cuộc đối thoại ổn định chiến lược song phương để đặt nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và các biện pháp giảm rủi ro trong tương lai, thông cáo chung viết, và cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ khởi sự trong tương lai gần.
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 17 tháng 6 bác đơn kiện của Đảng Cộng Hòa được chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn nhằm làm vô hiệu hóa luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Tòa tối cao ra phán quyết rằng Texas cùng với các bên đâm đơn kiện khác không có tư cách pháp lý để nộp đơn kiện đó. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ phiếu 7-2. Nội dung phán quyết do thẩm phán Stephen Breyer theo đường lối tự do viết không trả lời cho các câu hỏi pháp lý lớn hơn của đơn kiện về việc liệu một điều khoản quan trọng trong luật Obamacare có vi hiến hay không, và nếu có, liệu phần nội dung còn lại của luật có nên bị bãi bỏ. Obamacare có tên chính thức là đạo luật chăm sóc y tế với giá cả phải chăng. Điều khoản gây tranh cãi được gọi là sự bắt buộc đối với các cá nhân, yêu cầu rằng người Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không sẽ bị phạt tiền. Phán quyết mới nhất này đánh dấu đây là lần thứ ba tòa án bảo vệ cho Obamacare kể từ khi luật này được ban hành năm 2010. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 2 thúc giục tối cao pháp viện vẫn giữ nguyên Obamacare, đảo ngược lại quan điểm của chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump, người đã rời nhiệm sở hồi tháng 1. Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện của Texas và 17 bang khác nằm dưới sự quản lý của Đảng Cộng Hòa. Sau một thời gian, chính quyền ông Trump cũng tham gia vào vụ kiện. Một liên minh gồm 20 bang, trong đó có California và New York do Đảng Dân Chủ quản lý và Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, đã can thiệp vào vụ kiện để cố gắng duy trì Obamacare sau khi ông Trump từ chối bảo vệ luật này. Hai thẩm phán chống lại phán quyết là Samuel Alito và Neil Gorsuch là những người theo đường lối bảo thủ. Các đảng viên Cộng Hòa phản đối dữ dội Obamacare khi nó được đề xuất, nhưng họ đã không bãi bỏ nó khi họ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, và thời gian qua họ đã không thành công trong việc yêu cầu tòa án hủy bỏ luật. Obamacare được nhìn nhận như là một thành tựu đặc biệt về chính sách đối nội của Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ. Chính quyền ông Trump đã thực hiện các bước để hạn chế luật này. Nếu Obamacare bị bãi bỏ, có tới 20 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế và các công ty bảo hiểm lại có thể từ chối chi trả cho những trường hợp có tình trạng bệnh từ trước. Obamacare đã mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang tiểu bang có tên là Medicaid và tạo ra các thị trường cho bảo hiểm tư nhân. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư 16 tháng 6 hủy bỏ quyết định từ thời ông Trump gây khó cho việc nạn nhân bạo lực gia đình và bạo lực băng đảng được xin tị nạn. Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Joe Biden nhằm tạo ra một hệ thống nhập cư nhân đạo hơn. Trong một bài viết dài 3 trang đưa ra quan điểm pháp lý, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland viết rằng lời văn chung chung trong quyết định được đưa ra dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump có nguy cơ tạo ra sự hiểu nhầm và không khuyến khích việc phán xét cẩn thận theo từng trường hợp đối với các đơn xin tị nạn. Trong thời gian qua, ông Biden thuộc Đảng Dân Chủ đã đảo ngược nhiều chính sách hạn chế nhập cư của người tiền nhiệm thuộc Đảng Cộng Hòa và thúc đẩy một nghị trình riêng. Hôm 14 tháng 6, các quan chức về nhập cư của Mỹ cho biết họ sẽ mở rộng thêm để một số đối tượng được xin giấy phép làm việc và xin hoãn trục xuất. Đó là các nạn nhân của nạn tội phạm trong khi họ chờ đơn xin visa của họ được giải quyết. Những người vận động cho người nhập cư hoan nghênh quyết định của Bộ trưởng Garland. Họ cho rằng quyết định này sẽ giúp khôi phục các biện pháp bảo vệ cho những người xin tị nạn dễ bị tổn thương. Nhiều di dân từ Trung Mỹ và Mexico xin tị nạn với lý do là họ đã trải qua bạo lực gia đình và bạo lực băng đảng. Quyết định của ông Garland có hiệu lực với các tòa án di trú và một hội đồng phúc thẩm do chính Bộ trưởng Tư pháp giám sát. Trong một động thái riêng rẽ, ông Garland hủy bỏ một quyết định khác của thời ông Trump hạn chế các đơn xin tị nạn dựa trên lý do bị ngược đãi do các mối quan hệ gia đình. Jean Hamilton, cựu cố vấn Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump, ra tuyên bố nói rằng các động thái mới đây về tị nạn sẽ gây ra thiệt hại chưa từng có tại biên giới Mỹ-Mexico. Hamilton hiện là phó chủ tịch của America First Legal, một nhóm pháp lý theo đường lối bảo thủ, bày tỏ ý kiến rằng quyết định của ngày hôm nay sẽ dẫn đến hàng chục nghìn, nếu không muốn nói là hàng trăm nghìn đơn xin tị nạn không đáng có trong những tháng và những năm tới.
Mỹ sắp chấm dứt một chương trình viện trợ cho Campuchia nhằm bảo vệ một trong những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn nhất của nước này, với lý do là nạn phá rừng vẫn ngày càng trầm trọng, trong khi những người lên tiếng về tình trạng tàn phá tài nguyên thiên nhiên đều bị sách nhiễu. Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho biết họ đã đầu tư hơn 100 triệu đô la vào việc chống phá rừng, và tuy có một số tiến bộ, song tình trạng khai thác bất hợp pháp ở mức độ cao vẫn tiếp diễn. Đại sứ quán cho biết kể từ năm 2016, khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Prey Lang đã mất khoảng 38.000 hecta rừng, tương đương gần 9% diện tích rừng che phủ. Đại sứ quán nói rằng phía nhà chức trách Campuchia đã không truy tố thích đáng các vụ phạm tội về động vật hoang dã, cũng như không ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, chính phủ tiếp tục im lặng và nhắm mục tiêu vào các cộng đồng địa phương và các đối tác xã hội dân sự của họ, là những người lo ngại một cách chính đáng về tình trạng họ bị mất tài nguyên thiên nhiên, tuyên bố của đại sứ quán cho hay. Đại sứ quán cho biết khoản viện trợ sẽ được chuyển sang hỗ trợ xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nỗ lực bảo tồn ở địa phương. Hồi tháng 2, chính quyền đã bắt giữ và sau đó thả các nhà hoạt động môi trường tiến hành biểu tình bên trong khu bảo tồn. Trung tâm Nhân quyền Campuchia cho biết 5 nhà hoạt động môi trường đã bị bắt chỉ riêng trong ngày thứ Năm 17 tháng 6. Đại sứ quán Mỹ nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Campuchia về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường, là mối quan tâm chung và cũng là mối quan tâm của toàn cầu. Phía chính phủ phủ nhận chuyện các hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp quy mô lớn đang tiếp diễn tại Prey Lang, nhưng họ nói thêm rằng việc Mỹ rút viện trợ cho thấy Campuchia tự có khả năng bảo vệ môi trường. Người phát ngôn Bộ Môi trường Ned Piatra nói, tội phạm về tài nguyên trên quy mô lớn ở khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Prey Lang và các khu bảo tồn khác không còn xảy ra, nhưng tội phạm quy mô nhỏ vẫn tiếp tục xảy ra. Liên minh châu Âu đã trì hoãn chấp thuận vaccine Sputnik V của Nga vì không đáp ứng hạn chót để trình dữ liệu hôm 10 tháng 6, hai nguồn thạo tin cho Reuters biết. Một quan chức chính phủ Đức cho hay việc không cung cấp được dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cần thiết cho cơ quan giám sát dược phẩm EU sẽ làm hoãn sự chấp nhận của khối này cho đến ít nhất là tháng 9. Việc chấp thuận Sputnik sẽ bị trì hoãn có lẽ cho đến tháng 9 hoặc có thể cho đến cuối năm nay, quan chức này nói với điều kiện ẩn danh. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA trước đây hy vọng kết thúc việc duyệt xét vaccine của Nga và ban hành quyết định vào tháng 5 hay tháng 6. Nguồn tin thứ hai của Reuters cho biết ngày hạn chót 10 tháng 6 đã không được đáp ứng và rằng công ty phát triển vaccine Sputnik, tức là Viện Gamaleya của Nga, cho hay sẽ đệ trình dữ liệu yêu cầu vào tuần tới hay trễ nhất là cuối tháng này. Trong khi đó, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, đơn vị tiếp thị vaccine Sputnik, vẫn khẳng định rằng tiến trình duyệt xét của EMA vẫn theo đúng lịch trình. Slovakia trở thành nước EU thứ hai sau Hungary bắt đầu tiêm vaccine Sputnik cho dân trong tháng này, dù chưa có sự chấp thuận của EU.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.